Cambodia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, ngày 10 tháng 12 năm 2015, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1.503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Nông nghiệp Việt Nam trước thách thức hội nhập. Những tâm tư của người Việt ở Campuchia trước quy định nhập tịch mới của Campuchia. Nhân ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12, trong buổi phát thanh tối nay, chúng tôi có bài phỏng vấn ông Phạm Trần Anh, Chủ tịch Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam. Đó là các tin, bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Thanh Trúc và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Duy trì hòa bình ổn định trên Biển Đông là lợi ích và trách nhiệm chung của các nước trong và ngoài khu vực. Mọi hành động đóng góp cho mục tiêu này đều được hoan nghênh. Đó là quan điểm của Việt Nam đưa ra khi Singapore cho phép máy bay tuần tra Mỹ được sử dụng căn cứ tại Singapore, qua lời người phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khi trả lời báo chí hôm nay. Quan điểm này liên quan đến một tuyên bố chung từ sau cuộc hội đàm ở Washington ngày 7 tháng 12 vừa qua giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter và Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Anh Hen. Qua đó, ông Hen hoan nghênh việc Hoa Kỳ triển khai đợt đầu máy bay do thám P-8 Poseidon tại Singapore từ ngày 7 đến ngày 14 tháng này. Hoa Kỳ cũng cho biết là sẽ có thêm những đợt triển khai kế tiếp nhằm thúc đẩy sự liên kết giữa các lực lượng quân sự trong khu vực, thông qua những cuộc diễn tập song phương và đa phương, bảo đảm an ninh hàng hải, đồng thời có thể tiếp cứu kịp thời những hoạt động nhân đạo, cứu nạn trên Biển Đông. Trước đó, máy bay Mỹ cũng từng có những phi vụ giám sát từ Nhật Bản, Philippines và Malaysia.
Trung Quốc đang quan tâm theo dõi sát việc thỏa thuận giữa Mỹ và Singapore để Hoa Kỳ điều động phi cơ do thám PA Poseidon tại Singapore. Bắc Kinh cũng bày tỏ hy vọng rằng diễn biến mới nhất này không gây phương hại đến ổn định và an ninh khu vực. Đó là nội dung bản tin ngắn từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay, nói rằng Trung Quốc đang quan tâm theo dõi diễn biến mới nhất và trong hy vọng quan hệ quân sự song phương giữa hai quốc gia được nói tới ở đây sẽ góp phần cho hòa bình và ổn định chứ không gây ra sự đối đầu. Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, thì việc Mỹ huy động máy bay do thám đến Singapore là có can dự đến Biển Đông mà Bắc Kinh gọi là Biển Nam Trung Hoa, nằm trong ý đồ quân sự hóa khu vực của Mỹ.
Cá da trơn Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ, một trong hai thị trường chủ lực, sẽ bị kiểm soát kỹ hơn vì Hoa Kỳ thay đổi chính sách và cơ quan kiểm soát hàng thủy sản nhập đội qua đạo luật Farm Bill 2014. Theo đạo luật mới này, kể từ tháng 3 năm 2016, những loại cá da trơn, gọi tiếng Việt Nam là cá tra và cá ba sa, dù nuôi ở nội địa hay nhập khẩu, thay vì được kiểm soát bởi FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thuộc Bộ Y tế của Mỹ, thì đều phải chịu sự kiểm tra của Ban Quản lý Thực phẩm Nông nghiệp An toàn trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ. Chiếu theo đó, cá tra và cá ba sa xuất từ Việt Nam sang Mỹ sẽ phải tuân thủ những quy định nghiêm khắc hơn của cơ quan này, chỉ được chấp nhận khi chứng minh là có sự tương đồng về việc nuôi tại Việt Nam với Hoa Kỳ. Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản Hoa Kỳ là ông John Connelly cho biết quy định của FDA trước đây vốn đã khắt khe nhưng không thể sánh bằng những quy định mới của cơ quan này, sẽ nghiêm ngặt và chi tiết hơn rất nhiều. Báo chí trong nước loan tin, theo dự báo của các chuyên gia, thì cá Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ sẽ bị thiệt hại nặng hơn so với cả thời kỳ Bộ Thương mại Mỹ áp thuế chống bán phá giá cá da trơn của Việt Nam trước đây.
Philippines, quốc gia đồng minh của Mỹ, hôm nay tiếp nhận 100 chiến xa do Hoa Kỳ cung cấp nhằm trang bị thêm khả năng chiến đấu chống lại các lực lượng vũ trang nổi dậy đang làm cho đất nước này rơi vào cảnh bất ổn. Bản tin từ Tòa đại sứ Mỹ ở Manila cho hay 74 chiến xa M113A3 có trang bị vũ khí đã đến Manila từ hôm thứ Tư, 26 chiếc còn lại được giao vào tháng tới. Hoa Kỳ từng trang bị quân sự cho Philippines, được coi là đồng minh chiến lược của Washington. Tháng trước, một chiến hạm được Mỹ giao cho Phi, coi như là một phần trong toàn bộ 250 triệu đô la cam kết yểm trợ quân sự của Hoa Kỳ đối với các quốc gia Đông Nam Á. Phát ngôn nhân quân đội Philippines, Đại tá Benjamin Howe, cho hay quân đội Phi sẽ phải lắp ráp trang thiết bị và thiết đặt vũ khí cũng như dụng cụ truyền tin trên những chiến xa mới nhận này. Từ vài tháng này, Tổng thống Benigno Aquino thường công bố ý định hiện đại hóa quân đội, nâng cao khả năng chiến đấu của binh lính Phi và đã đặt mua nhiều tàu chiến cũng như máy bay mới.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Hàn cho hay là nước ông đã chế tạo được bom H, tức là bom khinh khí, hay còn được gọi là bom nhiệt hạch. Tin này được ông Kim Jong-un đưa ra khi đến thị sát một nhà máy vũ khí ở Bình Nhưỡng hồi sáng nay. Ông nói thêm là mục đích của việc phát triển vũ khí hạt nhân là nhằm bảo vệ an ninh và độc lập của đất nước. Ông Kim còn nói thêm là Bắc Hàn sẽ không ngừng nghỉ phát triển công nghiệp quân sự. Hiện chưa có một tin tức nào để xác nhận điều lãnh tụ Bắc Hàn mới nói. Phía miền Nam thì cho rằng đây chỉ là lời nói suông không đúng sự thật, được lãnh tụ miền Bắc đưa ra với mục tiêu tuyên truyền.
Cũng sáng hôm nay, tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phản đối lời kêu gọi chính quyền Hoa Lục phải ngưng ngay chính sách tra tấn tù nhân mà Liên Hiệp Quốc vừa đưa ra. Bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói rằng tất cả những bằng chứng mà Ủy ban chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc đưa ra để cáo buộc Bắc Kinh đều là những bằng chứng không đúng với sự thật nhưng được sử dụng để bêu xấu Hoa Lục. Bà bảo thêm rằng quan điểm của chính phủ Trung Quốc là chống tra tấn tù nhân và thực hiện quan điểm này một cách nghiêm chỉnh.
Trong báo cáo được đưa ra ở Geneva, Ủy ban chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc còn cho hay là từ tháng 7 đến giờ, hơn 200 luật sư nhân quyền và những nhà tranh đấu bị chính phủ Trung Quốc bắt giữ, giam cầm, dù họ lên tiếng bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Báo cáo này được đưa ra nhân ngày nhân quyền quốc tế. Cũng xin sửa thêm là nhân ngày này, hai vị đại sứ Hoa Kỳ và Đức ở Bắc Kinh cũng cho phổ biến các bản tuyên bố với nội dung đòi hỏi chính phủ Trung Quốc phải tôn trọng nhân quyền, trả tự do cho những nhà bất đồng chính kiến và những luật sư từng bào chữa cho họ trước tòa.
Cũng ngày hôm nay, tin đài chúng tôi ghi nhận được từ Trung Quốc cho hay thứ hai tuần tới, nhà nước Bắc Kinh sẽ đưa luật sư nhân quyền Phổ Chí Cường ra xét xử. Vị luật sư nhân quyền nổi tiếng này bị truy tố về tội cố ý gây rối và tội gây chia rẽ đoàn kết dựa vào bằng chứng là 10 bài do ông viết và phổ biến trên mạng, trong đó có những bài có nội dung đặt câu hỏi với nhà nước về việc mặc nhiên kết án người Hồi giáo ở Tứ Xuyên là tập thể hoạt động khủng bố hoặc ủng hộ khủng bố. Ông Phổ Chí Cường bị bắt hồi tháng 4 năm nay khi ông đến dự một cuộc hội thảo nhân quyền do các nhà tranh đấu Trung Quốc tổ chức ở Bắc Kinh để đánh dấu 25 năm ngày biến cố Thiên An Môn xảy ra. Ngay sau khi được tin ông bị bắt, các tổ chức bảo vệ quyền làm người và nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ cũng như EU, lên tiếng đòi hỏi Bắc Kinh trả tự do ngay cho ông.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, Thiếu tướng Cảnh sát Thái Lan Ba Nguyễn Bông Sirin đã nộp đơn xin tị nạn chính trị tại Úc, lấy lý do là tính mạng ông bị đe dọa sau ngày ông thực hiện cuộc điều tra về tệ nạn buôn người và liên hệ của quân đội Thái với bọn buôn người xuyên biên giới. Nhờ cuộc điều tra do tướng Bawin thực hiện, hai chính phủ Thái và Malaysia mới tìm thấy nhiều nấm mồ tập thể ở khu vực nằm sát biên giới hai quốc gia. Phần lớn nạn nhân là người Hồi giáo Rohingya được bọn buôn người đưa từ Miến Điện sang Thái và chết trước khi vào được đất Malaysia.
Cũng qua cuộc điều tra, chính phủ Thái đã truy tố hàng chục người về tội nhận tiền của bọn buôn người để chúng làm ăn phi pháp. Trong số những người bị truy tố có tướng Manas Kompang, một vị tướng quyền uy ở miền Nam, Thái Lan và một số sĩ quan dưới quyền điều khiển khu vực mà bọn gian đặt bản doanh để chuyển người từ Thái sang Mã. Hãng thông tấn AFP cho hay Thiếu tướng Pawin đến Úc hồi đầu tuần này theo diện du lịch và chính thức nộp đơn xin ở lại. Tướng Pawin cũng nói với AFP là ông bị cấp trên bắt phải ngưng cuộc điều tra và nhiều lần bị hăm dọa sẽ bị giết.
Thưa quý thính giả, nông sản Việt Nam bấp bênh trước tốc độ hội nhập mau lẹ với thế giới. Thách thức cũng như cơ hội đã bắt đầu, trong khi ngành nông nghiệp vẫn dậm chân tại chỗ với các đề án tái cơ cấu. Nam Nguyên ghi nhận vấn đề này.
70% người Việt Nam sống trong vùng nông thôn với hoạt động sản xuất chủ yếu nông lâm thủy sản. Theo thống kê chính thức năm 2014, kim ngạch xuất khẩu nông sản nói chung đạt 30,8 tỷ đô la Mỹ, trong bối cảnh nông nghiệp tổng thể đóng góp 18,2% GDP tổng sản phẩm nội địa. Thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn hiện nay đạt 24,4 triệu đồng người một năm, một con số quá thấp và quá cách biệt so với thành thị. Tuy vậy, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho là thành tựu vì đã tăng 1,9 lần so với năm 2010. Hiện nay cánh cửa hội nhập đã và đang rộng mở, đưa tới cơ hội tăng xuất khẩu nông sản, đồng thời cũng là thách thức vì nông sản nước ngoài tràn vào và nông dân Việt Nam không thể cạnh tranh. Trong số 12 Hiệp định Thương mại Tự do FTA mà Việt Nam tham gia, thì 8 hiệp định đã có hiệu lực thi hành. Cụ thể là từ 2015, Việt Nam đã gần như mở cửa hoàn toàn thị trường nông sản trong khu vực ASEAN. Khoảng 90% các mặt hàng từ các nước ASEAN có thể luân chuyển trong nội khối với thuế suất bằng không. Chuyên gia kinh tế Phạm Trì Lan từ Hà Nội nhận định.
Sức ép cạnh tranh đối với ngành nông nghiệp của Việt Nam thì đang tăng lên từ rất nhiều phía. Đã không cần chờ đến TPP hoặc là các hiệp định khác, riêng cộng đồng kinh tế ASEAN thôi, khi mà thực hiện hoàn toàn, Việt Nam mở cửa hoàn toàn cho các nước ASEAN khác thì Việt Nam đã khó cạnh tranh với nông sản từ những nước khác như Thái Lan hoặc là các nước xung quanh Việt Nam rồi. Thì chưa kể là cái mảng với Trung Quốc cũng vậy, tức là cái ACFTA giữa ASEAN với Trung Quốc mà Việt Nam là một thành viên ký kết ấy, thực hiện tăng dần lên hàng năm cũng tạo thêm cái sức ép về hàng hóa của Trung Quốc, kể cả nông sản của Trung Quốc có thể vào và cạnh tranh với Việt Nam. Những năm gần đây thì phải nói là những dòng nông sản của Trung Quốc tương tự như nông sản của Việt Nam đã vào rất nhiều, cạnh tranh rất dữ dội và làm khó cho nông dân Việt Nam rất nhiều rồi. Đấy là chưa kể là làm khó cả cho người tiêu dùng, bởi vì hàng Trung Quốc thì cũng thường được mọi người nhìn nhận như là những sản phẩm nó có thể mang nhiều yếu tố độc hại trong đó. Thế tôi cho là ngành nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước một sức ép cạnh tranh hết sức toàn diện.
Bên cạnh thách thức bao giờ cũng tạo ra nhiều cơ hội, chuyên gia Phạm Trì Lan, người từng là thành viên Ban Tư vấn Kinh tế cho Thủ tướng Chính phủ cho rằng Việt Nam phải bắt đầu ngay, không thể chần chừ được việc chuyển đổi mô hình sản xuất. Bà nói.
Nếu như TPP chủ yếu là hàng chăn nuôi thì từ cộng đồng kinh tế ASEAN và từ cái RCEP và hiện nay giữa 10 nước ASEAN với 6 nước trong khu vực là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, New Zealand đang đàm phán thì nó tăng thêm sức ép cạnh tranh trên các sản phẩm khác nữa của ngành nông nghiệp. Và vì vậy có thể coi là ngành nông nghiệp là chịu sức ép cạnh tranh toàn diện trên tất cả các sản phẩm mà Việt Nam có và các nước xung quanh cũng có sản phẩm tương tự. Đứng trước yêu cầu đó thì rõ ràng Việt Nam là phải thúc đẩy rất mạnh mẽ cải cách nông nghiệp mà phải thực hiện một cách triệt để. Dù sao nó cũng tạo ra một cơ hội để cho thấy là Việt Nam không thể tiếp tục phát triển nông nghiệp như từ trước đến nay được nữa, mà phải buộc đi vào nông nghiệp phát triển theo kiểu một mặt là hiện đại hóa, một mặt là phải thương mại hóa rất cao cái sản xuất các hàng nông sản, nghĩa là phải căn cứ từ yêu cầu của thị trường mà tổ chức sản xuất. Chứ không phải cứ làm như từ trước đến nay mà rồi xảy ra tình trạng hàng hóa nhiều khi thừa hoặc là bán với giá rất thấp nữa.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Chí Ngọc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam từ Hà Nội nhận định về những giải pháp sản xuất tập trung, dù Việt Nam có đặc thù ruộng đất nhỏ lẻ. Thí dụ dồn điền đổi thừa, góp ruộng nhỏ thành ruộng lớn, mà ở đó vai trò chủ thể của người nông dân không bị mất đi. Theo lời ông Nguyễn Chí Ngọc, vai trò lớn thuộc về các doanh nghiệp, liên kết các hộ nông dân với nhau, tạo thành một chuỗi liên kết theo chuỗi giá trị từ sản phẩm đầu vào cho tới đầu ra, và đã có nhiều mô hình được thực hiện. Ông Nguyễn Chí Ngọc nhấn mạnh.
Bản chất của người nông dân như ông biết, nhất là người nông dân, là mang cái tư duy làm chủ sở hữu trên cái mảnh ruộng của mình của bao nhiêu đời này, thì rõ ràng là để họ nhận thức được điều này không phải một sớm một chiều, mà cái đó là tác động của nhà nước, của các tổ chức, của cả hệ thống chính trị với các hộ nông dân. Và nếu người nông dân không thay đổi theo hướng đó thì bản thân họ cũng khó có thể tồn tại trên chính cái ruộng đất của họ. Và vì vậy đi liền đó là cũng có những cái cuộc cải cách thể chế và chính sách để giúp cho người nông dân ý thức được việc đó. Thì đấy là một cái câu chuyện mà chắc chắn nó cũng phải có thời gian. Trong đó có cả cái câu chuyện chuyển đổi cái cơ cấu lao động, nhất là cơ cấu lao động nông thôn, chuyển dịch sang lĩnh vực lao động khác.
Hiệp định thương mại tự do đầu tiên mà Việt Nam tham gia sau cuộc đổi mới hướng tới kinh tế thị trường là AFTA mà Việt Nam ký vào năm 1996, thiết lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN. Nhà nước Việt Nam có thể đã không thúc đẩy cải cách tích cực vì lộ trình áp dụng dành cho Việt Nam chậm và có nhiều ưu đãi. Với tất cả 12 FTA tham gia, Việt Nam vì là nước nghèo nên luôn giành được cho lộ trình chuyển tiếp hợp lý. Mới nhất trong TPP, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, Việt Nam có 10 năm để chuẩn bị trước khi mặt hàng thịt như thịt gà tràn vào với thuế suất bằng không. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định.
Rõ ràng Việt Nam là phải thúc đẩy rất mạnh mẽ cải cách nông nghiệp mà phải thực hiện một cách triệt để. Lần này dù sao nó cũng tạo ra một cơ hội để cho thấy là Việt Nam không thể tiếp tục phát triển nông nghiệp như từ trước đến nay được nữa, mà phải buộc đi vào nông nghiệp phát triển theo kiểu một mặt là hiện đại hóa, một mặt là phải thương mại hóa rất cao cách sản xuất các hàng nông sản, nghĩa là phải căn cứ từ yêu cầu của thị trường mà tổ chức sản xuất, không phải cứ làm như từ trước đến nay mà rồi xảy ra tình trạng hàng hóa nhiều khi thừa hoặc là bán với giá rất thấp nữa.
Bà Phạm Chi Lan nói với chúng tôi là sức ép nhiều mặt cũng như nhu cầu cuộc sống của người nông dân đòi hỏi Việt Nam phải thực hiện cải cách nông nghiệp một cách rất mạnh mẽ, như một cuộc cách mạng nông nghiệp mà bà gọi là một cuộc cách mạng xanh.
Tiếp theo là tạp chí Đời sống người Việt khắp nơi do Thành Trúc phụ trách.
Thành Trúc kính chào quý vị. Đầu tháng 10 năm nay, gần 1.500 nhà bè, nhà nổi của người Việt ở Kampong Chinang, Campuchia được lệnh di dời sang vùng Phnom Penh, cách chỗ cũ khoảng 3 km. Việc dời làng nổi là một trong những cách giải quyết tình trạng không chính thức của người Việt, vì ngoài chuyện lên bờ, người Việt còn phải đi khai báo làm thủ tục giấy tờ, phải đóng tiền 2 năm một lần, mỗi lần 250.000 ria, sau 7 năm đóng đủ thì sẽ được vào quốc tịch Campuchia. Đến đầu tháng 12 này, người Việt ở tỉnh Prey Veng không bị ảnh hưởng bởi chính sách di dời vì không ở dưới sông, cũng được chính phủ Campuchia loan báo cho nhập tịch với quy định đóng thuế hợp thức hóa như bà con trên Kampong Chanang. Từ Nét Luân mà bà con người Việt đọc trại ra là Hố Lương, Linh Mục Paul Hoàng, quản nhiệm nhà thờ Thánh Gia Hố Lương và năm giáo điểm khác thuộc vùng Nét Luân, tỉnh Prey Veng, cho biết tuần trước có đoàn của Tòa Đại sứ Việt Nam ở Campuchia cùng đi với bên hội Việt Kiều Campuchia đến báo tin này cho bà con.
Nếu mình kêu những người này ở bất hợp pháp thì không đúng gì mấy, tại vì đã ở từ 2-3 đời cha ông rồi. Theo hiến pháp chỉ có 10 năm, ở đây họ đã ở 20-30 năm. Thì chính phủ khoảng chừng 1-2 năm nay đang tính cho hợp thức hóa những người này. Khoảng chừng 6 tháng nay họ bắt đầu xuống lấy hết danh sách những người mà gọi là ở lâu đó, những người mà có đăng ký sổ cư trú vào làng xã. Nhưng mà vẫn để tên Việt Nam họ ở từ năm 85, từ năm 83, từ năm 90. Mới vừa từng rồi thì có một cái tin vui là Tòa Đại sứ thông báo là Tòa Đại sứ đã can thiệp và xin các công ty lớn của Việt Nam ở đây làm ăn sẵn sàng giúp cái tiền đóng thuế dùm cho cái bà con. Tòa Đại sứ xuống báo cáo thì họ đang gom góp lại, họ đóng cho lần trăm gia đình hay lần trăm người đó, cái đó là mới bắt đầu, đang tiến trình làm.
Như vậy, để có giấy tờ hợp lệ cho việc nhập tịch sau này, bà con người Việt ở Prey Veng cũng phải đóng 250.000 ria mỗi đầu người, đóng 2 năm một lần, đóng đủ 3 lần trong vòng 6 năm, sang đến năm thứ 7 thì được vào quốc tịch.
Đóng rồi á, họ sẽ ra cho một cái thẻ, nghĩa là đã đăng ký để nhập tịch, còn chưa đóng thì chưa có thẻ.
Khi được tiếp xúc để hỏi cho rõ hơn, ông Thanh Sarin, tên Việt Nam là Nguyễn Văn Quang, trưởng chi hội Việt Kiều tỉnh Preven, xác nhận.
Vấn đề này là nó rất là thực tế. Vừa rồi, ban chấp hành tỉnh hội chúng tôi có đi với đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam ở tại Campuchia. Một lần là xuống tại huyện Kim Rô của tỉnh Preven, có mời bà con hai xã Hòa Bông và xã Kim Rô, coi như động viên bà con tuân thủ cái lịch định cư tại Vương quốc Campuchia, và đồng thời coi như vậy là cái việc mà tiền bà con khổ sở lo ngại là không có tiền để đóng thuế, nó là mỗi một người từ 18 tuổi đổ lên đấy, là mỗi một người đóng một lần là khoảng 250.000 ria, có giá trị 2 năm. Thì có những gia đình nghèo mà lại là người thì đông con cháu rồi dân rể này kia, thì bà con không có tiền, cần thấy ra là bà con có những người họ không dám lại đăng ký thống kê, họ sợ là không có tiền đóng. Do đó là cái đoàn công tác đi xuống là thông tin cho bà con, đó là bà con nên đi đăng ký để mà thống kê, bà con đừng lo không tiền đóng. Mà đại sứ quán và cùng với tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam ở tại Campuchia đây là đang tổ chức vận động các cái nhà mạnh thường quân, những cái ông giàu ấy, từ ở Việt Nam sang Campuchia đầu tư làm ăn, thì họ coi như vậy là sẵn sàng tài trợ tiền đó để cho bà con đóng thuế. Đấy.
Vẫn theo lời ông trưởng chi hội Việt Kiều tỉnh Preven, Thanh Sarin, tức ông Quen, hiện chi hội Việt Kiều đang lập danh sách những bà con đã có giấy tờ thông báo của Bộ Nội vụ Campuchia.
Có người là có cái thông báo từ năm 2007 tới giờ mà không có tiền để đóng, do đó là cứ cầm cái thông báo đó hoài chứ không có tiền đi nộp tiền thuế. Giờ đó tôi đang thống kê thì để lên cái danh sách cho cụ thể rõ ràng để báo cáo lên cho tổng hội, đó giờ tổng hội mới là quan hệ dưới cái nhà tài trợ. Ví dụ ở đây ở tỉnh chúng tôi bây giờ chúng tôi có tổng cộng là 200 người đã có thông báo. Đây thì bây giờ là tôi làm danh sách đâu đó rõ ràng lên chẳng, thì tổng hội mới đến làm việc với nhà tài trợ đó, thì nhà tài trợ đó người ta mới mang tiền đủ 200 người đó cử người xuống cùng với cái tỉnh hội chúng tôi đến phòng quản lý người ngoại kiều của tỉnh, đồng thời làm việc và mời bà con những người mà có cái thông báo đó đến có mặt tại chỗ, thì công an ngoại kiều họ mới cắt cho cái like. Xong xuôi hết đủ 200 người thì nhà tài trợ người ta sẽ giao tiền đủ 200 người đó cho công an. Công an mới giao nộp về trên.
Đúng như lời linh mục Paul Hoàng, quản nhiệm nhà thờ Hố Lương, Thánh Gia và năm giáo điểm khác trong tỉnh Preven, được chính phủ xứ Chùa Tháp hứa cho vào quốc tịch nếu đóng đủ 3 lần thuế, mỗi lần 250.000 ria, được Sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh cam kết vận động giúp cho có tiền đóng là một tin đáng phấn khởi. Thế nhưng khi niềm vui lắng xuống thì hoang mang lại nổi lên trong lòng những người, tuy được gọi là người Khmer gốc Việt, vốn nghèo và không có công ăn việc làm vững chắc. Câu hỏi mà bà con chuyên sống cảnh gạo chợ nước sông vẫn hỏi nhau là lấy gì chắc chắn chuyện nhập tịch, lấy gì bảo đảm được hỗ trợ tiếp khi đáo hạn và phải nộp thêm hai đợt 250.000 ria còn lại. Ông Thanh Sarin.
Thật sự đi bà con sợ không có tiền, bà con không đăng ký, cho nên là nó bắt hợp pháp. Nếu là như vậy thì ông Nguyễn Mạnh Cường là tham tán của sứ quán nhấn mạnh với bà con coi như vậy, thành thử ra ông động viên bà con, sứ quán sẽ là vận động để giúp bà con, tài trợ cho bà con đầy đủ để cho bà con là được định cư hợp pháp này kia. Thật sự mà nói thì trước mắt thì bà con rất là vui mừng, nhưng mà bà con vẫn còn lo ngại bây giờ mình đóng được một lần này, nhưng mà lần sau rồi có tạo điều kiện để giúp cho bà con nữa không? Thì họ công bố là mình người ngoại kiều là phải đóng đến 7 năm họ mới xét cho nhập tịch nữa, mà thời gian mà họ xét thì đòi phải cứ bằng nó đủ cái điều kiện. Em phong tục tập quán rồi tiếng Campuchia, chữ Campuchia, cái này kia nọ đủ thứ gì. Thì tôi nghĩ rằng những cái người mà được nhập tịch rồi đó là phải nói cũng như cái từ cái cây mía mà trở thành cái nóng sát mía rồi. Bà con mình mà khi được nhập tịch rồi đó thì kể như hết khả năng, hết sức lực rồi. Bây giờ cũng nói là bà con là mừng dữ dằn lắm đó. Nhưng mà con cái vẫn còn lo nghĩ đi rồi 2 năm kế tiếp sau này, rồi 2 năm tiếp nữa. Phải tiếp tục lo tiền để mà đóng thêm 2 năm nữa.
mà tổng cộng như vậy thì nó phải là 7 năm. Cho nên là bà con lo, biết ai lo giúp cho mình được hay không? Thấy cái tình cảm của bà con cộng đồng nó vậy đó.
Theo Linh Mục Paul Hoàng, dù có nói thế nào đi nữa thì cuộc sống của người Việt ở Campuchia mấy chục năm qua chỉ là tạm bợ.
Tạm bợ mà vừa không có tương lai là như thế này. Các em muốn học mới tiểu học không thì một số thầy giáo hơi khắt khe đã đòi giấy khai sinh không có, muốn cho nghỉ học. Rồi phương phối can thiệp đến hiệu trưởng để xin cho em học. Vài trường hợp thì họ thông cảm, họ cho học. Rồi một số đông các em lên cấp 2 họ không thấy được tương lai cho nên không có tinh thần để học. Rồi cha mẹ thì chẳng có tinh thần gì về tương lai cả, chỉ mua bán nhỏ nhỏ để sống qua ngày thôi. Ví dụ nhỏ nhỏ thôi, giờ các em thanh niên mà muốn đi vào công ty làm, không có thẻ chứng minh, không có thực, họ cũng cho vô. Cho nên một số cũng phải lén làm giấy của người tên người khác để được vô làm việc có một vài trường hợp. Còn đi học thì chắc chắn là phải đổi tên rồi. Có nghĩa là Nguyễn gì đó thì mình lấy với họ công chia, đặt tên chạy chạy như người công chia, thì chưa học sẽ không để tên người Việt nữa.
Chính vì thế, Linh Mục nói tiếp, dẫu gì khi được cấp thẻ có biên nhận nộp thuế nhập tịch là bước đầu, đến khi nhập tịch dù có muộn màng đi nữa, nhưng đó là tấm vé bước vào đời sống, cho ra sống, cho ra cái nhân dáng người dân của một đất nước đang dung chứa mình.
Nếu mà cái tình trạng này mà được giải quyết là tức quá thì là tương lai sáng hơn. Các cộng đồng người Việt sẽ có một tinh thần khác và sẽ có một cái cách sống khác hơn. Thứ nhất là con em của họ được vào trường học hẳn hoi, học hành lên cao. Có quốc tịch thì họ có quyền công nhân như một người Campuchia. Họ sẽ đóng góp xây dựng cái đất nước này. Sở hữu đất đai hoặc làm kinh tế, làm ăn, đúng thứ chuyện hết thì họ đóng góp nhiều hơn về cái phát triển của đất nước.
Nhiều người Việt Nam, đặc biệt những người sống ở hải ngoại, khi đến thăm những làng nghèo của người Việt bên Campuchia thì hay thắc mắc là khổ như vậy, lầm than như vậy mà sao không về Việt Nam sống cho đỡ hơn? Linh Mục Paul Hoàng nói đây là câu hỏi muôn đời cho một câu trả lời muôn đời.
Đây là không câu hỏi đa số đặt ra. Cái ông của họ sinh ra trên này, nghĩa là họ ít nhất 2-3 đời. Thì khi chạy về Việt Nam năm 70, năm 75 thì có một số họ ở lại, một số họ trở lên là vì họ quen sống trên này. Dưới một phần nữa, khi đã sống trên này mười mấy chục năm nay rồi, bây giờ về Việt Nam lại thì có vẻ khó sống hơn, tại vì không có nương tựa, không có đất đai. Cho nên họ chẳng thà bám sống ở đây là vì cũng có được cái miếng đất nhỏ nhỏ ở, mà một số đông cũng vẫn là tạm bợ gì thôi.
Nhắc đến Hố Lương, tức vùng Nét Lân của Campuchia, thì bà con Việt bên Lương cũng như bên Giáo sống lẫn vào với nhau. Nếu kể riêng về người Khmer gốc Việt theo Công giáo, như lời vị chủ chăn Hố Lương, thì...
Hố Lương thì giáo xứ lớn. Sau đó trên đường quốc lộ 1 đi về Việt Nam, mình có còn đất, một cái giáo họ nhỏ nhỏ của người Campuchia. Sau đó nữa tới tỉnh Xoài Riêng, mình có trung tâm nội trú ở đó thì cũng có họ đạo nhỏ nhỏ khoảng 20-30 gia đình. Rồi dài cho tới biên giới Việt Nam ở Mộc Bài thì mình có tới khoảng 40-50 gia đình đang sắp sửa xây nhà thờ. Sau đó có hai nơi nữa là con đường sông Bé đi về cái đường về Hồng Ngự. Dọc đường đó có hai giáo họ nhỏ nhỏ, một giáo họ ở tiếng Campuchia gọi là Cà Tư, nhưng mà tiếng Việt họ gọi là Cả Cùng. Xong rồi một họ nữa cũng vừa mới được xây được cái nhà thờ nhỏ nhỏ, nó nằm tuốt ở dưới biên giới gần Cả Sách ở Việt Nam. Giáo xứ đó gọi là giáo xứ An Nhơn, tiếng Campuchia gọi là Co Sầm Pơ. Thì ở đó có 30-40 gia đình, họ sống dọc bờ sông Bé đó. Cho nên hàng tuần tôi phải chạy xuống mỗi nơi lễ, mỗi Chủ nhật 3 nơi.
Chúng tôi vừa mời quý vị đi thăm khu vực Hố Lương và những vùng nghèo của người Việt ở Campuchia dọc theo quốc lộ 1 thẳng về Việt Nam. Xin phép tạm ngưng Một Đời Sống Người Việt Khắp Nơi ở phút này. Hẹn tái ngộ quý thính giả tối thứ Năm tuần tới.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt Ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối ngày 10 tháng 12 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, vụ việc ngư dân ở Quảng Ngãi, ông Trương Đình Bảy bị bắn chết ở gần Trường Sa trong tháng 11 vừa qua khiến dư luận phẫn nộ trước sự thờ ơ và tắc trách của các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam trong việc bảo vệ ngư dân ở ngư trường truyền thống. Qua các vụ tai nạn xảy ra ở Biển Đông ngày một nghiêm trọng hơn, liệu rằng ngư dân Việt Nam vẫn còn bám biển và họ mong muốn điều chi trong mỗi lần ra khơi kiếm sống? Hòa Ái tìm hiểu và trình bày sau đây.
Mặc dù truyền thông trong nước loan tin, Bộ Quốc phòng Việt Nam chính thức điều tra vụ việc ngư dân Trương Đình Bảy bị bắn chết ở Trường Sa hôm 26 tháng 11 qua lời khẳng định của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Võ Trọng Việt. Nhưng hình ảnh những giọt nước mắt út nghẹn trên gương mặt người thân khi xác ông Bảy được đưa lên từ hầm cá ở Sa Kỳ, Quảng Ngãi khiến sự phẫn nộ của dư luận lên đến đỉnh điểm. Vì ngư dân Việt bị bắn chết ngay trên ngư trường Biển Đông thuộc chủ quyền sở hữu của Việt Nam mà không có bất kỳ sự trợ giúp nào từ các cơ quan chức năng. Dư luận hoài nghi vụ việc sẽ rơi vào quên lãng vì đã gần 2 tuần lễ ngư dân Trương Đình Bảy mất mạng mà nhà nước Việt Nam vẫn chưa chính thức xác nhận quốc gia nào có trách nhiệm cũng như không có động thái khẩn trương nào cho thấy nỗ lực tìm kiếm công lý cho ngư dân Việt. Trong khi những người quan tâm đặt câu hỏi với chính phủ Hà Nội, các lực lượng chức năng như lực lượng cảnh sát biển, biên phòng, hải quân, không quân ở đâu, không đến tiếp cứu khi ngư dân Việt bị tấn công, bị hành hung, bị cướp, bị giết hại ở ngư trường Biển Đông, thì các tàu cá của ngư dân vẫn tiếp tục ra khơi vì chén cơm manh áo. Hòa Ái liên lạc với ông Phan Quang ở Nha Trang, chủ tàu cá KH90746TS bị tàu lính Trung Quốc tấn công hồi tháng 2 năm ngoái cho biết, dù rất sợ trong mỗi chuyến đi, nhưng không có chọn lựa nào khác. Ông Phan Quang chia sẻ.
Mất mấy trăm triệu rồi, chính quyền thì cũng cắt tới, nhưng mà nói chung ra bên họ này kế trả được 3 triệu thôi à. Bên báo lao động như tung á, người ta trả 80 triệu. Tại vì thấy thiếu thốn nhiều quá rồi, bên phường nó mới làm giấy trà vì bên họ cận nghèo, làm mấy chục triệu nữa chứ.
Ông Phan Quang cho biết thêm đã gần 2 năm qua, ông vẫn tiếp tục đánh bắt xa bờ ở khu vực biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, và số nợ vẫn còn nguyên vì chỉ trả được tiền lãi hàng tháng mà thôi. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại, một chủ tàu cá ở Cà Mau kể lại vì sao con trai của bà bị bắt tù ở Thái Lan.
7-8 năm nhưng mà đi cạn không à, mới có 2 năm gì đi ngoại à. Tại là cá mắm không có, bị nhà không có, phải đi chồm. Thì chắc cũng đi xa ra thì nghi cũng bị người ta không biết phải, tại vì đâu có biết thì mênh mông mà nhắm lên chắc qua biển người ta rồi.
Bà chủ tàu cá ở Cà Mau này phải dò hỏi thông tin, chuẩn bị tiền bạc và nhờ cậy sự giúp đỡ của người khác để chuộc con mình về. Bà cho biết thêm không dám liên lạc trực tiếp tới cơ quan chức năng địa phương hay Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan vì sợ gặp rắc rối do tàu của mình vi phạm lãnh hải của nước khác. Bà nhấn mạnh với Hòa Ái.
Thì kiểu như bắt thì phạt, thì mình đi ăn uống này kia nọ thì phải có thôi, nhưng mà kiểu như thông tin nhà báo đưa ra quá thì khổ cho mấy người còn ở tù cũng phải nữa. Chứ giờ thôi đi đừng có lên báo nữa, lên rồi tội nghiệp không có can thiệp được, nhưng mà rồi mấy người ta còn tù ngoại khổ lắm á.
Thế còn số phận của những ngư dân đánh bắt gần bờ trong những năm qua như thế nào? Luật sư Nguyễn Văn Đài từng tiếp xúc với các ngư dân Thanh Hóa nói với đài AFA.
Trong thời gian vừa qua thì tôi cũng có tiếp xúc một số những ngư dân ở Thanh Hóa, khi mà họ ra Hà Nội thì họ nói là hiện nay cái ngư trường đánh bắt của họ gần như là mất trắng hoàn toàn. Họ chỉ ra đến ngoài biển khoảng độ 15 đến 17 hải lý thì đã bị các lực lượng tàu cá của Trung Quốc xua đuổi. Trong khi đó thì với khoảng cách 17 hải lý trở lại thì lực lượng biên phòng hay là các lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam có thể ra đó để bảo vệ ngư dân. Nhưng mà ngư dân cho biết rằng là hoàn toàn vắng bóng các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam ở trong cái khu vực đánh cá của người dân như vậy.
Những ngư dân mà Hòa Ái tiếp xúc được đều cho biết ngư trường truyền thống ở Biển Đông từ lâu nay đã là một ngư trường đầy bão táp và là nỗi hãi hùng đối với họ. Khi ngày càng có nhiều tàu lạ tấn công, cướp phá, thậm chí hung hãn dùng súng cướp luôn mạng sống, cũng như không biết khi nào phải chịu cảnh là tù nhân nơi các quốc gia láng giềng trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Malaysia hay Brunei. Những người ngư dân chất phác này mong mỏi họ được hỗ trợ thêm thông tin cũng như được sự trợ giúp nhiều hơn từ các cơ quan chức năng, đặc biệt từ lực lượng cảnh sát biển Việt Nam.
Nói chung ra thì nếu mà ngư dân đánh bắt xa bờ cũng cần sự hỗ trợ của bên cảnh sát biển rồi cho ngư dân yên tâm để mình đánh biển đó mà. Ví dụ như mà mình đi làm cảnh sát cái việc đi đá thì mình kêu thì các hạ liền đá, ý là các hạ ở sau lưng thế đó ủng hộ mà.
Qua vụ việc mới nhất, ngư dân Quảng Ngãi ông Trương Đình Bảy bị bắn chết ở vùng biển Trường Sa. Dư luận lên tiếng, chính quyền Việt Nam ngay lập tức cần phải có những hành động thiết thực để bảo vệ ngư dân. Qua các trang mạng xã hội, lời tuyên bố của Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Cục trưởng Cảnh sát biển Việt Nam hồi đầu tháng 3 năm 2013, rằng lực lượng này tăng cường túc trực 24/24 ở những nơi đảo xa, thậm chí đi ngay bên cạnh để bảo vệ ngư dân, đã được nhắc lại. Đồng thời, cư dân mạng yêu cầu lời tuyên bố này hơn bao giờ hết phải được thực thi. Không mạnh mẽ lên tiếng như cư dân mạng, nhưng những ngư dân Việt tâm tình với Đại Á Châu Tự Do rằng họ cũng mong như vậy. Nhưng rồi họ tự đặt câu hỏi, bao giờ ước mong này sẽ thành hiện thực?
Thưa quý vị, nhân ngày quốc tế nhân quyền 2015, Hội Ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam sẽ tổ chức Ngày tù nhân lương tâm Việt Nam và Cây mùa xuân dân chủ lần thứ tư vào trưa thứ Bảy, 12 tháng 12, tại nhà hàng Seafood Place ở thành phố Garden Grove, nhằm mục đích vinh danh cho những tù nhân chính trị, tôn giáo đã đứng lên đấu tranh cho tự do dân chủ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nhân dịp này, ông Phạm Trần Anh, Chủ tịch Hội, đã có cuộc trò chuyện cùng với phóng viên Ngọc Lan về buổi lễ này.
Xin chào ông Phạm Trần Anh. Được biết, nhân ngày quốc tế nhân quyền thì Hội Ái hữu tù nhân chính trị có tổ chức cái buổi gọi là Ngày tù nhân lương tâm Việt Nam và Cây mùa xuân dân chủ. Thì xin ông vui lòng cho biết thêm chi tiết về ngày này ạ.
Thưa quý vị khán thính giả, cách đây 5 năm thì Quốc hội Cali đã phê chuẩn một quyết nghị chọn cái ngày quốc tế nhân quyền là ngày tù nhân lương tâm Việt Nam để chúng ta dễ vận động nhân cái dịp quốc tế nhân quyền kỷ niệm để chúng ta vận động cho những tù nhân lương tâm của Việt Nam, và từ đó nó trở thành một cái ngày của tù nhân lương tâm Việt Nam, nó biểu tượng cho cái lý tưởng dân chủ tự do của các chiến sĩ dân chủ, các đồng bào dân oan trong nước đang đấu tranh để góp phần thúc đẩy cái tiến trình dân chủ và giải thể một cái chế độ bảo quyền cộng sản để đòi hỏi lại một cái nền độc lập dân tộc thực sự, tự do thực sự và người dân hạnh phúc thực sự.
Trong cái ngày hôm đó mình sẽ tổ chức là vào ngày thứ Bảy 12 tháng 12, thì cái nội dung của buổi hôm đó mình sẽ làm những cái gì ạ?
Trước hết thì cái ban tổ chức nó gồm có cái đại hội Diên Hồng thời đại là giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, về bên Hội Ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam là cá nhân chúng tôi, bên cuối 8406 là Vũ Hoàng Hải, và bên cái phong trào yểm trợ cho tự do do tôn giáo và nhân quyền Việt Nam là Hòa Thượng Thích Nguyên Chí, là cùng với Ủy ban đặc nhiệm chống cộng sản Tây Sai, tức là cái đồng tổ chức nha thưa cô. Thì mục đích nó nói lên cái ý nghĩa của cái ngày tù nhân lương tâm Việt Nam, và khi nói đến ý nghĩa ngày tù nhân lương tâm Việt Nam thì chúng ta vinh danh những người đã đấu tranh và đã hy sinh kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho tới ngày hôm nay, vinh danh những chiến sĩ dân chủ tự do, những người đã bị chết ở trong ngục tù cũng như những tù nhân lương tâm đã bị cộng sản họ xử tử hình trong cái thập niên 70 và 80, và đồng thời chúng tôi cũng làm một cái cây mùa xuân dân chủ, tức là của ít lòng nhiều, nói lên cái tấm lòng của đồng bào hàng ngoại hướng về trong nước, để cho các, bởi vì trong nước Việt Nam chúng ta bây giờ là tiền tuyến, chúng ta là hậu phương, làm cho các chiến sĩ dân chủ cũng như các đồng bào dân oan ấm lòng trong cái mùa xuân 2016 này. Và đặc biệt trong đó nó sẽ có những lời phát biểu của thượng tọa Thích Thiện Minh, người tù lương tâm 26 năm tù, Linh mục Phan Văn Lợi, của Nguyễn Phương Nguyên, Nguyễn Vũ Bình, Dân Văn, Trần Thị Ngọc Anh, mục sư Nguyễn Trung Tôn và rất nhiều người nữa là tiếng nói từ trong nước để mà bày tỏ cái tấm lòng đối với đồng bào hải ngoại cũng như nói lên cái quyết tâm đấu tranh một cách bất bạo động, thế nhưng mà bất hợp tác để dạy góp phần thúc đẩy cái tiến trình dân chủ hóa Việt Nam mà ở cái thời điểm lịch sử này có thể là giờ thứ 55.
Đây là lần sẽ là lần thứ tư có cái buổi là vinh danh tù nhân lương tâm. Như vậy á thì qua từ lần thứ nhất đến lần thứ ba và đây là lần thứ tư thì cái nội dung, cái ý nghĩa của việc làm này nó có cái ảnh hưởng, nó có tác động như thế nào ạ?
Thưa quý vị, thì cũng cha ta biết cách đây mấy năm thì cái tiếng nói dân chủ nó còn rất là yếu. Ngay nói tới Trung Quốc, chúng Trung Quốc cũng bị đàn áp. Thế nhưng mà cách đây 1-2 năm đã công khai bày tỏ chống cái sự xâm lược bằng chữ của Trung Quốc. Và cách đây hơn 1 năm đã công khai bày tỏ cái sự bất đồng chính kiến với Cộng sản và đòi giải thể chế độ Cộng sản qua những cuộc biểu tình ngay trong nước. Thì cái chuyện đó nó nói lên cái sự thúc đẩy của một cái tiến trình dân chủ, mà trong đó tiếng nói của chủ lực là của đồng bào trong nước, nhưng mà cũng có một phần của tiếng nói của đồng bào hải ngoại lúc nào và cũng muốn yểm trợ cho trong nước. Bởi vì chúng ta muốn đất nước thay đổi thì chúng ta phải giống như cộng đồng Ba Lan, phải chuyển lửa chuyển tiền về để mà thúc đẩy cái tiến trình dân chủ và tạo thành một cái sự chuyển biến lịch sử như Ba Lan đã làm. Một mặt khác, trong cái dài lâu thì chúng ta phải giống như một cộng đồng Do Thái để có tiếng nói ngay trong giới luật pháp của Hoa Kỳ để quyết ảnh hưởng thì cái quyết định của chính sách của Hoa Kỳ. Thì đó là cái lý tưởng của những dòng người Việt ở hải ngoại, những công dân người Mỹ gốc Việt trong giới trẻ. Chúng tôi mong rằng sẽ có những người trong quốc hội để quyết định, góp phần quyết định chính sách của Hoa Kỳ. Mặt khác, chúng ta phải toàn tâm toàn ý như cái cộng đồng Ba Lan, yểm trợ khi thấy tình hình chuyển biến thì chúng ta gửi thẳng trực tiếp về cho đồng bào trong nước, không cần qua một trung gian nào.
Nguyên thủy của Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam là Hội Bảo vệ Tù nhân Chính trị do ông Phạm Trần Anh, Linh mục Nguyễn Thiện Minh và một số anh em đồng chí ở trại tù A20 ở Xuân Phước, Xuân Lộc sáng lập và hoạt động ngay khi còn ở trong nhà tù Cộng sản. Chi tiết về việc đóng góp cho chương trình Cây Mùa Xuân Dân Chủ 2016, xin gọi cho ông Phạm Trần Anh ở số điện thoại 714-332-9243 hoặc ông Vũ Hoàng Hải ở số 714-867-8833. Tất cả số tiền ủng hộ được, hội gửi về cho các chiến sĩ dân chủ, các tù nhân lương tâm, đồng bào dân oan và đều có chứng từ bạch hóa. Trong ngày tưởng niệm, vinh danh các chiến sĩ dân chủ dân oan này, dự kiến sẽ có mặt của các nhà dân chủ, blogger hiện ở hải ngoại như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, bà Tạ Phong Tần, đại diện cho tù nhân lương tâm, bà Lê Thị Kim Thu, đại diện cho dân oan.
Tiếp nối chương trình là bài blog có tựa Tháng 12, Chuyện Những Đàn Bà của blogger Tuấn Khanh. Bài được đăng trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do. Bài được thể hiện qua giọng đọc Nguyên Lam.
Tháng 12 năm nay, xuất hiện nhiều câu chuyện về những người đàn bà trên thế gian này. Có những người lừng danh và cả những người vô danh, khiến mọi thứ lại càng đáng nhớ hơn. Tháng 12 nhắc nhiều người yêu nhạc ngồi nghe lại bài Woman của John Lennon. Bài hát ngợi ca về đàn bà của ông như một định mệnh thôi thúc ông viết ra, kịp hát ghi âm lần cuối cùng trước khi ngày định mệnh 8 tháng 12 đến. Một kẻ tâm thần đã bắn ông chết ngay trước cửa nhà. Trong Woman, chàng ca sĩ mắt kính tròn hát rằng: Xin được tạm dịch. Ôi nàng, xin cho tôi giải bày. Tôi không bao giờ muốn đem đến cho nàng nỗi đau hay muộn phiền. Xin cho tôi nhắc lại muôn lần điều này. người đàn bà rất chung và rất riêng của bài hát đó, muốn giới thiệu rằng mỗi bước đi lên của nhân loại luôn có lời ngợi ca và trân trọng. Tháng 12, trên trang Twitter của Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng nhắc về một người đàn bà, Rosa Parks, mà ông trân trọng ghi là đấng anh thư đã đứng lên tranh đấu cho công lý và bình đẳng. Rosa Parks sinh năm 1913 và mất năm 2005, được lịch sử hiện đại của nước Mỹ gọi tên là đệ nhất phu nhân của dân quyền và là người mẹ của phong trào tự do. Ngày 1 tháng 12 năm 1955, khi bà Rosa Parks lên chuyến xe bus ở bang Alabama, bà bị tài xế trên xe buộc phải đứng dậy để nhường ghế cho một người da trắng, theo luật lúc bấy giờ của bang này. Rosa Parks đã phản đối và biến chiếc xe bus đó thành nơi tố cáo sự kỳ thị chủng tộc, chấp nhận cho việc cảnh sát dừng xe áp giải bà đi. Nửa thế kỷ sau, tất cả những đứa trẻ của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đều được học về Rosa Parks và tự hào về người đàn bà đã đứng lên cho nước Mỹ hôm nay. Thậm chí, ở các bang như California và Ohio, ngày 1 tháng 12 là ngày lễ ghi nhớ Rosa Parks Day. Tháng 12 còn là một điều ngưỡng mộ khác, là thời điểm mà lãnh tụ Osotsuchi, người đàn bà lừng danh của nền dân chủ Miến Điện, tiếp nhận sự chuyển giao quyền lực từ chính quyền quân sự sang dân sự, đồng thời tuyên bố sẽ luôn cân nhắc thận trọng trước mọi lời mời giúp đầu tư từ Trung Quốc. Có những người đàn bà trên thế gian này có thể khiến trái tim của chúng ta phập phồng kiêu hãnh, nó mở ra những chỉ dấu kỳ diệu về con người và sự văn minh. Nhưng cũng có những người đàn bà, với câu chuyện của họ, khiến trái tim chúng ta quặn thắt, đau hơn nữa khi nghĩ về tương lai, giống nòi và tổ quốc. Chị Mai Thị Long có thể nói đến đây vẫn không ai biết, vợ của ngư dân Trương Đình Bảy bị kẻ lạ bắn chết ngay trên biển Trường Sa của Việt Nam, vẫn chưa được cơ quan nào giúp xác định rõ ai đã giết chồng mình. Lẽ ra, sau cái chết oan khiên và đầy ngụ ý trên biển đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam phải gửi thư đến các sứ quán có tàu trong cùng khu vực, yêu cầu cùng phối hợp điều tra, xem thủ phạm là ai. Lẽ ra, chị Long cũng còn được thấy tổ quốc gọi tên chồng mình, sau khi đã hối thúc chồng mình ra khơi bám biển, thể hiện chủ quyền thay cho nhà nước. Ngày 2 tháng 12, đưa chồng về đất mẹ, đối với chị Long, biển bây giờ không những là nỗi đau mà còn nhắc nhở về dối trá. Tháng 12, Công an Đà Nẵng cười tươi và trao cho bà Nguyễn Thị Khả, 57 tuổi, số tiền gần 2 triệu đồng để bồi thường cho việc bà bị công an khu vực vung gậy đánh đến mang thương tích vì tưởng bà là gái mại dâm. Rất nhiều người đã thản thốt hỏi rằng, ở thành phố đáng sống đó, ngày thường đã có bao nhiêu gái mại dâm bị đánh đập mà không thể nói với ai? Và cũng có rất nhiều người nói rằng, chỉ cần một điều rất nhỏ, bao nhiêu những vàng mã về nhân quyền phụ nữ, về bình đẳng và quan hệ giữa công an địa phương và phụ nữ đã lộ ra. Mọi thứ trần trụi và tàn nhẫn như trên chuyến xe bus về tương lai của bà Rosa Parks, nhưng khác ở chỗ là thân phận người phụ nữ Việt Nam, thậm chí vẫn còn chưa có được một khoảng trống cho mình. Câu chuyện cóp nhặt cuối tạm thời của tháng 12 là chuyện cô gái Việt tự mình đi và đoạt giải Hoa hậu ở Philippines, nhưng bị gọi là thi chui và bị đòi phạt 30 triệu đồng. Có cái gì đó vẫn còn chưa giải thích được cho một văn bản quy định đầy tính phản bội lại quyền con người trong hiến pháp, khi tự cho mình có quyền kiểm soát sự tự do và quyền của người khác mà không rõ lý do. Đây không phải là chuyện mới mẻ tại Việt Nam, vì từ năm 2013 đến nay, theo Đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, thì đã có tới 90.000 văn bản trái hiến pháp, trái luật mà vẫn áp đặt lên con người. Con số phạt 30 triệu đó của Bộ Thông tin và Truyền thông chợt làm nhớ đến hình ảnh trên báo chí Trung Quốc khi rao bán công khai con gái Việt về làm vợ với giá 1.500 đô la Mỹ. Đàn bà Việt hôm nay không thể tự vinh danh mình trên diễn trường quốc tế nếu không có cục có bộ xốc nách đưa vào, nhưng bị bán đi bị làm nhục ở sát biên giới của nước lạ, thì không thấy ai ra văn bản hay lên tiếng. Cục và bộ rầm rập vào cuộc với những người đàn bà sáng danh Việt Nam với thế giới, nhưng lảng tránh, ngó lơ khi thấy đàn bà Việt bị làm nhục khắp thế giới từ đường biên hữu nghị. Đàn bà, nếu như bạn vẫn còn nghe Woman của John Lennon, hãy cảm nhận những điều thật tuyệt vời và khác biệt ở hai đầu thế giới.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 mét. Tấm ba Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Hồn cầm phong hương hình bóng xuân tàn, ngày dần buông trôi sâu vắng cung đàn. Từ người ra đi chờ vắng tin người, từ người ra đi là hết mơ rồi. Cung thương là tiếng đàn, tiếng người ai oán khúc ca cầm châu rơi, tình duyên lãng đãng nhớ thương dần pha phôi. Cùng đàn ngân buồn xa vắng trong tiếng thầm, buồn tê tái trong tiếng ngân, buồn như lúc xuân sắp tàn. Ơi đàn xưa còn vang nhắc chỉ đến người, lòng ta tắt bao thắm tươi u hoài duyên đưa. Chiều năm xưa gót hài khai hoa, mắt huyền lưu xuân gian hồng thơm hương. Chiều năm nay bóng người khơi thương, tiếng đàn reo giấc mộng chàng trương. Giờ còn mong chi người hát theo đàn, giờ còn mong chi hợp cánh hoa tàn. Lời đàn năm xưa sẽ kết đôi lòng, lời đàn năm nay đôi lứa xa vời. Khi trong tiếng thầm buồn tê tái. trong tiếng ngân buồn như lúc xuân sắp tàn. Ơi đàn xưa còn vang nhắc chỉ đến người, lòng ta tắt bao thắm tươi u hoài duyên đưa. Chiều năm xưa gót hài khai hoa, mắt huyền lưu xuân giáng hồng thơm hương. Chiều năm nay bóng người khơi thương, tiếng đàn reo oan giấc mộng tràng trương. Giờ còn mong chi người hát theo đàn, giờ còn mong chi hợp cánh hoa tàn. Lời đàn năm xưa sẽ kết đôi lòng, lời đàn năm nay đôi lứa xa vời. Khi hôn hoàng xuống dần, trăng lên vàng mái lầu, nghe thoáng tiếng kinh cầu xa xa, ngàn lau thấp thoáng bóng kinh kỳ sầu bao la. Nghe thoáng tiếng kinh cầu xa xa, ngàn lau thấp thoáng bóng kinh kỳ.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.